Tinh Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, mùng 7 tháng 8 năm 2007 gồm có tin tôn giáo, thời sự, Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, công giáo và nhân quyền và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh vừa cho biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp riêng với hàng giáo sĩ giáo phận Bolzano tại Bressanone, nơi Đức Thánh Cha nghỉ hè, vào ngày hôm qua thứ Tư mùng 6 tháng 8. Đức Thánh Cha đã trả lời cho 6 câu hỏi của hàng linh mục với nội dung liên quan đến các vấn đề như môi sinh, các bí tích và sự đau khổ con người. Cha Lombardi cho biết, Đức Thánh Cha đã tỏ ra hết sức khiêm tốn khi trả lời cho các câu hỏi được đặt ra, khi Ngài quả quyết rằng Ngài không có câu trả lời vô ngộ, tức không thể sai lầm, cho những vấn đề được nêu ra. Ngài nói, chúng ta cần đi tìm những câu trả lời chung với nhau, chung với giáo hội và các giám mục. Ngày mai chúng tôi sẽ trình bày tiếp về cuộc gặp gỡ này, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Tin Hiroshima, Nhật Bản. Kỷ niệm 63 năm bom nguyên tử nổ xuống trên thành phố Hiroshima và Nagasaki. Lúc 8 giờ 15 phút sáng hôm qua thứ Tư, mùng 6 tháng 8, tại Công viên Hòa bình của thành phố Hiroshima, Nhật Bản, 45.000 người tụ họp trong im lặng để tưởng niệm giây phút kinh hoàng cách đây 63 năm, khi quả bom nguyên tử đầu tiên của Hoa Kỳ, được gọi cách dí dỏm bằng danh hiệu Cậu bé Tí Hon, được thả xuống trên thành phố Hiroshima, giết chết liền ngay ít nhất 140.000 người. Như mọi người đã biết, 3 ngày sau khi bom nguyên tử thứ nhất thả xuống Hiroshima, thì quả bom nguyên tử thứ hai được mệnh danh là Chàng Mập, được thả xuống thành phố Nagasaki, giết chết liền ngay khoảng 80.000 người. Từ đó đến nay, hàng năm số người bị thiệt mạng vì chất phóng xạ của hai quả bom nguyên tử này vẫn còn. Năm 2007 vừa qua, đã có 5.302 người bị thiệt mạng do hậu quả phóng xạ. Tổng cộng con số người bị thiệt mạng vì phóng xạ trong vòng 63 năm qua là 253.310 người. Tên tuổi của những người bị thiệt mạng vì hai quả bom nguyên tử này được khắc vào một mặt bằng nơi Công viên Hòa bình của thành phố Hiroshima. Dĩ nhiên danh sách mỗi năm một thêm nhiều ra. Vị đại diện cao ủy Liên Hiệp Quốc đặc trách tài giảm vũ khí, ông Sergio de Queiroz, nhân dịp kỷ niệm này, đã gửi đến ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, lời kêu gọi sự cộng tác của các quốc gia để giải phóng thế giới khỏi nguy hiểm của các loại vũ khí nguyên tử. Được biết, nghi thức tưởng niệm những nạn nhân của hai quả bom nguyên tử đã được tổ chức hàng năm, với sự tham dự của nhiều tổ chức và đoàn thể Nhật Bản, cùng với các phái đoàn ngoại quốc của 55 quốc gia. Phái đoàn của Liên bang Nga, trước đây là Liên Xô, đã tham dự nghi thức kỷ niệm này từ năm 1999. Còn phái đoàn Trung Quốc thì tham dự lần đầu tiên vào năm nay 2008. Tin Việt Nam. Thư của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt gửi các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và giáo dân giáo phận Bắc Ninh, nhân dịp Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Tân Giám mục Bắc Ninh. Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2008. Anh chị em thân mến, ngày 4 tháng 8 vừa qua, Tòa Thánh đã chính thức công bố việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm cha Cosma Hoàng Văn Đạt, dòng tên, Giám đốc Tu Đức của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, làm giám mục giáo phận Bắc Ninh. Anh chị em hãy vui mừng tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương ban điều chúng ta không ngừng tha thiết cầu xin. Anh chị em hãy biết ơn Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Việt Nam đã luôn quan tâm giúp đỡ bằng mọi cách để giáo phận Bắc Ninh sớm có chủ chăn kế vị Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến kính yêu. Anh chị em hãy chuẩn bị đón nhận Đức Tân Giám mục. Ngài là người tài cao học rộng, nhưng lại có đời sống đơn sơ khiêm nhường. Là một nhà mô phạm gương mẫu, nhưng rất thân tình, gần gũi với mọi người. Chuyên chăm cầu nguyện, nhưng cũng tha thiết với việc xã hội, đặc biệt quan tâm phục vụ những người kém may mắn. Yêu thích công việc trí thức, nhưng luôn hăng hái sẵn sàng lên đường truyền giáo tại những miền rừng núi xa xôi. Nhưng trên hết, Ngài có lòng yêu mến giáo phận Bắc Ninh và sẵn sàng hiến mình phục vụ anh chị em. Tôi tin rằng dưới sự hướng dẫn của Ngài, giáo phận Bắc Ninh sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ. Tôi cũng tin rằng anh chị em sẽ yêu mến vị chủ chăn mới và hết lòng cộng tác với Ngài trong tinh thần vân phục hiếu thảo. Sự đồng tâm nhất trí là điều kiện để ơn Chúa Thánh Thần hoạt động, mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng tốt đẹp cho giáo phận. Cụ thể, anh chị em hãy tích cực góp phần vào việc chuẩn bị cho lễ tấn phong đức tin giáo mục vào ngày 7 tháng 10 năm 2008. Ngoài những công tác được giao cho các ban đặc biệt, anh chị em hãy giữ gìn trật tự chung, tích cực tham dự các lễ nghi, đọc kinh và ca hát theo sự điều hành của ban tổ chức, để buổi lễ long trọng này được sốt sắng. Và để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, toàn thể giáo phận hãy dâng hai tuần lễ cầu nguyện đặc biệt, từ ngày lễ dỗ Đức Cha Cố Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến đến ngày lễ tấn phong Đức Tân Giáo Mục Cosma Hoàng Văn Đạt. Trong hai tuần lễ này, các giáo xứ, giáo họ và các hội đoàn, các gia đình và từng cá nhân hãy gia tăng việc lành phúc đức, tham dự thánh lễ, chầu mình Thánh Chúa, đọc kinh cầu nguyện cho giáo phận, cho Đức Cố Giám Mục và cho Đức Tân Giám Mục. Xin Chúa ban tràn đầy ơn phúc trên giáo phận Bắc Ninh và trên từng anh chị em. Hẹn gặp lại anh chị em trong thánh lễ tấn phong long trọng sắp tới. Thân mến chào anh chị em, Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội, Giám quản Giáo phận Bắc Ninh. Tin Roma. Báo chí Tòa Thánh tuần này đã vinh danh một trong những nhà trí thức quan yếu nhất của nước Nga, người đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1970. Đó là Alexander Solzhenitsyn. Ông là một tín hữu chính thống mới qua đời hôm Chủ nhật vừa qua, hưởng thọ 89 tuổi. Ông đã từng là nạn nhân của những tàn bạo khủng khiếp trong các gulag, tức là những trại tập trung của Liên Xô, nơi hàng triệu người đã bị thiệt mạng. Trong nhiều tác phẩm được nhiều người biết đến, ông đã trình bày cho thế giới biết những điều man rợ xảy ra ở các gulag, nơi cả các linh mục và tu sĩ cũng là những người trong số hàng triệu nạn nhân đã chết. Ông Solzhenitsyn sinh tại Kislovodsk ngày 11 tháng 12 năm 1918, vào năm phôi thai của cuộc cách mạng tại Nga. Tuy ưa chuộng văn chương, nhưng ông đã tốt nghiệp các văn bằng về vật lý và toán học. Ông bị bắt ngày 9 tháng 2 năm 1945 và bị kết án 8 năm trong các gulag. Theo trình thuật trên nhật báo của Tòa Thánh, thì trong thời gian này, ông đã kinh qua cuộc sống gian khổ của một người chống đối, cuộc đời lưu đày của một nhà trí thức bí mật. Quần đảo Gulag, trong đó ông mô tả chế độ của Stalin trong nửa đầu thế kỷ 20, như là một nhà tù toàn diện đối với hàng triệu người sinh sống tại Liên bang Xô Viết. Vào những năm cuối đời, người phản kháng nổi danh này đã xuất bản một cuốn nhật ký và hàng loạt những bài văn được viết giữa những năm 1967 và 2003, dưới nhan đề Phát thảo từ chốn lưu đày. Trong đó ông biện luận về một nền nhân bản Kitô giáo hiện đại có thể cứu nước Nga, phương Tây và cả thế giới. Ông viết như sau: chúng ta phải xây dựng một thế giới đạo đức. Sự bùng nổ mới đây của chủ nghĩa vật chất tư bản tạo ra một mối nguy cơ cho tất cả mọi tôn giáo. Báo chí của Tòa Thánh khen ngợi ông Solzhenitsyn vì đã kiên trì giữ vững đức tin, niềm tin đã nâng đỡ ông trong chốn tù đài và cho ông can đảm tiếp tục khuyến khích những người khác biết tin tưởng vào một kế hoạch cao vời hơn, một kế hoạch làm cho ta đáng sống trên trần gian này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Vài nhận định của linh mục Bernardo Cervelera, giám đốc hãng thông tấn Tin Á Châu, về thái độ của nhà nước Trung Quốc đối với các nhà báo quốc tế tham dự Thế vận hội Bắc Kinh. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Lúc 8 giờ sáng ngày mai thứ Sáu mùng 8 tháng 8 năm 2008, Thế vận hội Bắc Kinh 2008 sẽ chính thức khai mạc. Từ chiều thứ Sáu tuần qua mùng 1 tháng 8, người ta đã có thể vào một vài địa chỉ trên hệ thống liên mạng Internet, trong đó có địa chỉ của BBC tiếng Hoa, nhật báo Apple Daily của Hồng Kông, Wikipedia và tổ chức ân xá quốc tế, đã từng bị chính quyền Trung Quốc phong tỏa bằng hàng rào lửa. Được như thế cũng là nhờ các áp lực của dư luận quốc tế mạnh mẽ tố cáo nhà nước Trung Quốc vi phạm quyền tự do thông tin, cũng như phản đối Ủy ban Thế vận Bắc Kinh vào hùa với nhà nước Cộng sản Trung Quốc trong các biện pháp hạn chế này. Tuy nhiên, rất nhiều địa chỉ khác liên quan tới giáo phái Pháp Luân Công hay phong trào kháng chiến Tây Tạng, hoặc các hãng thông tấn như Tin Á Châu vẫn bị phong tỏa. Có tìm qua địa chỉ Google cũng không vào được. Tuy nhiên, sự nhượng bộ của nhà nước Trung Quốc xem ra chỉ có hiệu lực bên trong làng Thế vận hội và phòng báo chí. Tại các vùng khác của thủ đô Bắc Kinh và trên toàn Trung Quốc, các địa chỉ và trang web bị cấm vẫn tiếp tục bị bức tường lửa phong tỏa vì nhà nước lo sợ chúng ảnh hưởng trên người dân. Trong các ngày qua, rất nhiều nhà báo hiện diện tại Bắc Kinh đã mạnh mẽ chỉ trích biện pháp phong tỏa của nhà nước đối với một số các trang điện tử mà nhà nước cho là quá nhạy cảm và nguy hại cho nền an ninh của Trung Quốc. Ông Kevin Gosper, chủ tịch của Ủy ban Báo chí Thế vận hội, còn tiết lộ cho biết rằng đã có thỏa hiệp giữa Ủy ban và nhà nước Bắc Kinh liên quan tới việc kiểm soát liên mạng Internet, khiến cho ông Jacques Roger, chủ tịch tổ chức Thế vận hội, cũng bị liên lụy. Hiệp hội các phóng viên quốc tế của Trung Quốc đã yêu cầu Ủy ban nói trên cho biết các thỏa hiệp đó và giải thích tại sao tổ chức Thế vận hội đã luôn luôn công khai nói rằng sẽ bảo vệ quyền hoàn toàn tự do thông tin mà không có sự kiểm duyệt nào, mà bây giờ lại vẫn hạn chế. Vì lo sợ trước ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông, chính quyền Trung Quốc đã che mờ ít nhất là 19.000 trang web thông tin và tố cáo là chúng phổ biến các tin tức sai lạc, có thể gây nguy hại cho nền an ninh quốc gia, và bởi vì chúng vi phạm luật lệ của Trung Quốc. Sáng ngày mùng 2 tháng 8 năm 2008, đã xảy ra một biến cố tuyệt đối hiếm hoi. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, thường là người rất tránh né các nhà báo, đã mở một cuộc họp báo với giới truyền thông quốc tế, và xin các nhà báo đừng chính trị hóa Thế vận hội. Thật ra từ nhiều tháng qua, các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới đã mạnh mẽ tố cáo nhà nước Trung Quốc xâm lăng Tây Tạng và đàn áp tăng ni Phật tử Tây Tạng một cách tàn bạo. Còn riêng đối với Kitô giáo, đặc biệt là giáo hội Công giáo, thì từ bao thập niên qua vẫn liên tục bị nhà nước Cộng sản Trung Quốc tìm đủ mọi cách bách hại, chèn ép và sách nhiễu. Nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân liên tục bị bỏ tù hết năm này sang năm khác. Có nhiều giám mục hầu như đã không thể chu toàn nhiệm vụ chủ chăn của mình vì thường xuyên ra tù vào khám tổng cộng hàng mấy chục năm trời. Sau đây là những nhận định của linh mục Bernardo Zeffelera thuộc Hiệp hội Thừa sai nước ngoài Milano, gọi tắt là PIME, giám đốc hãng thông tấn Tin Á Châu, về thái độ của nhà nước Trung Quốc đối với các nhà báo quốc tế tham dự Thế vận hội Bắc Kinh. Cha Zeffelera đã từng làm việc nhiều năm tại Hồng Kông và là người rất am tường về tình hình Trung Quốc. Cha cũng mới cho xuất bản cuốn sách tựa đề Mặt bên kia của chiếc mề đai, Trung Quốc và Thế vận hội. Trong đó cha viết, đâu đâu trên các đường phố Bắc Kinh người ta cũng đọc thấy hàng chữ, chúng tôi đã sẵn sàng. Trung Quốc đang lo lắng chờ đợi ngày mùng 8 tháng 8 là ngày khai mở Thế vận hội
để chứng minh cho thế giới thấy guồng máy tổ chức khổng lồ mà nhà nước đã xây dựng được trong 7 năm chuẩn bị. Nhưng ngày đó, càng tới gần, thì người ta lại càng nhận ra các mâu thuẫn bên trong lòng xã hội Trung Quốc mà đảng cố gắng duy trì bằng cách kiểm soát giới báo chí và đàn áp những người bất đồng ý kiến. Vì thế, có nguy cơ là các cuộc tranh đua thế vận có thể biến thành loa phóng thanh của tất cả các hàm hồ ấy. Theo cha Severa, việc nhà nước Bắc Kinh đã quyết định cho phép các nhà báo ngoại quốc được vào một số trang web trước đó đã bị kiểm soát và ngăn chặn từ ngày mùng 1 tháng 8 đến nay chỉ là một cố gắng nhằm cứu vãn thể diện của nhà nước mà thôi. Giới báo chí quốc tế phẫn nộ vì mặc dù nhà nước Bắc Kinh đã hứa với các nhà báo quốc tế là để cho họ hoàn toàn tự do thông tin từ tháng Giêng tới tháng 10. Nhưng trái lại, nhà nước đã kiểm soát và ngăn chặn các trang web và địa chỉ thông tin, khiến cho nhà nước khó chịu vì chúng trung thực và dám nói lên sự thật. Như thế, việc giải tỏa sự ngăn chặn vài địa chỉ thông tin chỉ là một hành động nhằm cứu vãn thể diện cho nhà nước, thế thôi. Chính quyền Bắc Kinh chờ đợi Thế vận hội trở thành biến cố tuyên truyền cho phép lạ kinh tế của họ, và là dịp để Trung Quốc làm cho cộng đồng thế giới thấy quyền lực và sự giàu có mà Trung Quốc đã đạt được. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh cũng đã hiểu rằng xã hội dân sự thế giới không nhắm mắt trước các vụ vi phạm các quyền con người một cách trắng trợn đang xảy ra tại Trung Quốc. Như vậy, các cuộc tranh tài thế vận có thể biến thành một con dao hai lưỡi. Vì rất nhiều nhà báo và phóng viên quốc tế được gửi sang Bắc Kinh theo dõi và tường thuật các cuộc tranh tài, muốn biết thực tại của Trung Quốc, vượt ngoài cái vẻ xinh đẹp chính thức bề ngoài. Họ muốn biết cuộc sống thực của nhân dân Trung Quốc. Do đó, Thế vận hội đáng lý ra phải diễn tả sự kiêu hãnh của Trung Quốc lại có nguy cơ trở thành một sân khấu khổng lồ tố cáo chế độ. Trả lời cho câu hỏi, người dân Trung Quốc đã sống các biến cố này như thế nào? Linh mục Severa cho biết như sau. Trong nhiều năm qua, chính quyền Bắc Kinh đã hứa hẹn với người dân rằng Thế vận hội Bắc Kinh sẽ đem lại cho họ hạnh phúc ấm no và phồn thịnh. Nhưng các điều này không xảy ra. Vụ chính quyền đàn áp nhân dân Tây Tạng, nạn động đất tại Tứ Xuyên đã khiến cho nhiều du khách sợ không đi du lịch Bắc Kinh năm 2008. Số du khách giữ chỗ trong các khách sạn thấp hơn mức chờ đợi. Các hãng máy bay đã bán được ít vé hơn. Những người mong đợi sẽ kiếm được nhiều tiền lời trong dịp này đã thất vọng lớn. Vì nhân danh Thế vận hội, dưới lãnh đạo Trung Quốc đã đòi hỏi nơi người dân các hy sinh khổng lồ, và giờ đây người dân cảm thấy họ bị chính quyền phản bội. Và sự giận dữ đôi khi đã bùng nổ qua hình thức chống lại cảnh sát công an hay đập phá các trụ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Linh mục Severa trưng dẫn vài thí dụ chứng minh cho thấy các hy sinh gian khổ mà người dân Trung Quốc đã phải gánh chịu do sự đòi hỏi của nhà nước nhằm xây dựng quang cảnh vĩ đại của Thế vận hội 2008 như sau. Chỉ nội trong thủ đô Bắc Kinh đã có hơn 1,5 triệu người bị mất nhà cửa vì bị nhà nước cưỡng bách dời đi để nhường chỗ cho việc xây cất làng Thế vận. Đa số đã nhận được một món tiền bồi thường tối thiểu. Nhiều người khác đã không nhận được gì hết. Ai dám phản đối thì bị bỏ tù. Thực ra đã có một đám dân khổng lồ bị trục xuất khỏi thủ đô Bắc Kinh và bị hy sinh cho làng Thế vận hội. Hiện nay thủ đô Bắc Kinh bị phong tỏa với các vòng rào an ninh rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, Linh mục Severa cho biết, ngài không đồng ý với ý tưởng tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh. Cha nói, tôi không đồng ý với ý tưởng tẩy chay Thế vận hội. Trái lại cần phải đến Bắc Kinh đông đảo chừng nào có thể, đặc biệt là các nhà báo và các phóng viên, để tìm cách kể lại các khía cạnh mà nhà nước Cộng sản Bắc Kinh cố tìm cách giấu nhiệm. Đây không phải là điều dễ dàng, vì chính quyền có các mạng lưới ngăn chặn dày đặc. Có 500,000 người thiện nguyện giúp duy trì an ninh trật tự, và 34.000 công an cảnh sát được lệnh làm mọi cách để ngăn chặn các nhà báo và phóng viên quốc tế đưa ra ánh sáng các sự tối tăm của Trung Quốc. Nhưng chắc chắn là một vài sự thật thế nào cũng sẽ được đưa ra ánh sáng. Chính các nhà báo phải thành công trong việc nhìn thấy những điều cần phải đưa ra ánh sáng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương.
Xót Chúa trải qua đời nọ tới đời kia, dành cho những ai kính sợ người. Lòng thương xót và sự công bình trong kinh ngợi khen của mẹ Maria. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Lòng thương xót và sự sợ hãi xem ra không thể sánh vai với nhau. Tuy nhiên, với mẹ Maria thì hai ý niệm này hoàn toàn hài hòa với nhau. Trong Kinh Thánh, từ thương xót có một ý nghĩa rất phong phú. Lòng thương xót là một trong những cảm nghiệm nền tảng trong tôn giáo và luân lý của người Do Thái. Tuy nhiên, chúng ta không thể đưa ra một định nghĩa rõ ràng và dứt khoát về ý niệm này. Chúng ta chỉ có thể hiểu được thế nào là lòng thương xót khi chúng ta cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa và của những người sống theo giao ước. Các học giả Kinh Thánh nói với chúng ta rằng lòng thương xót có thể cảm nghiệm được bằng năm cách thế. Trước hết, lòng thương xót của Chúa được cảm nghiệm bằng sự thủy chung của Ngài. Chúa trung thành với những lời hứa của Ngài. Con người vốn thay lòng đổi dạ dễ dàng, nhưng lòng thương xót của Chúa thì tồn tại mãi mãi. Dân Chúa có thể bất trung, nhưng Chúa thì vẫn một mực thủy chung. Lòng thương xót và thủy chung của Chúa giúp cho con người có thể trung thành với Ngài và tín trung với người khác. Nếu dân Chúa đã có thể tỏ ra trung thành và xót thương là bởi vì Chúa đã chỉ ra cho họ con đường. Lòng thương xót của Chúa cũng gắn liền với sự phán xét. Trong Kinh Thánh, từ phán xét được liên kết với cảm nghiệm về sự thánh thiện và công bình của Chúa. Lòng thương xót gắn liền với công bình, bởi vì trong Kinh Thánh, sự công bình cũng được cảm nhận như lòng quảng đại. Người quyền thế phải thực thi lòng thương xót với kẻ cô thế và người nghèo. Đây là mệnh lệnh mà chúng ta có thể đọc được xuyên suốt Kinh Thánh. Mệnh lệnh này cũng rất quan trọng cho nhà vua hay bất cứ một nhà lãnh đạo quốc gia nào. Nhà lãnh đạo chính trị không thể chỉ lo gia tăng tổng sản lượng quốc gia hay tăng cường sức mạnh quân sự. Bất cứ vị vua nào, nếu muốn giống vua các vua, cần phải là một nhà lãnh đạo trong công bình và quảng đại. Người nghèo, người cô thế, kẻ thấp hèn, và những người không có tiếng nói, cần phải được kẻ quyền thế lắng nghe. Chúa là Đức Vua, Ngài thực thi công bình cho tất cả những kẻ bị áp bức. Triều đại của Ngài là triều đại của lòng quảng đại đối với mọi dân tộc trên mặt đất. Nhà vua, nhà lãnh đạo chính trị, người thông thái đều là những người đã lãnh nhận muôn ơn lành từ Thiên Chúa của lòng quảng đại và thương xót. Ai càng lãnh nhận nhiều thì cái đó càng cần phải cho lại nhiều hơn. Quyền lực của kẻ quyền thế chính là để tỏ bày lòng thương xót của Chúa. Theo Kinh Thánh, lòng thương xót cũng gắn liền với sự công chính. Thiên Chúa Công Bình cũng chính là Thiên Chúa Xót Thương, bởi vì Ngài đòi hỏi tất cả những ai đang nắm quyền lực trong tay, phải sử dụng quyền lực của họ mà giúp đỡ những kẻ thấp hèn và những người bị áp bức. Những kẻ quyền thế là những kẻ sẽ bị Chúa xét xử. Họ phải thực thi quyền lực của họ trong sự công chính. Sự công chính này được xây dựng trên hành động giải phóng và cứu thoát của Thiên Chúa. Một trong những thể hiện khác của lòng thương xót nơi Thiên Chúa chính là những hành động giải phóng hay cứu độ của Ngài. Giê-hô-va là Thiên Chúa cứu độ. Hành động cứu độ vĩ đại nhất của Thiên Chúa là giải phóng dân Ngài khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Chúa không thể để cho dân Ngài phải chết. Ơn cứu độ không chỉ được biểu lộ qua hành động cứu độ, mà còn được bày tỏ qua tình yêu nhân ái của Chúa. Các tiên tri đã mượn hình ảnh của hôn phối để nói lên tình yêu của Chúa và Israel. Chúa không thể tỏ ra dửng dưng trước nỗi khổ đau và bất hạnh của hiền thê là Israel. Cuối cùng, giao ước là một ý niệm cốt lõi của Kinh Thánh để diễn tả lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót, sự quảng đại và công bình của Chúa luôn luôn đòi hỏi những cam kết về phía Israel. Chính vì là đối tượng của sự tuyển chọn và lòng ưu ái của Chúa, mà Israel phải là một dân tộc thánh thiện, công bình và ngay chính. Đây là điều thiết yếu trong giao ước. Như Thiên Chúa đã đối xử với các thành phần của cộng đồng thế nào, thì mỗi người trong cộng đồng cũng phải đối xử với nhau như thế. Khi Israel phá vỡ giao ước, nhất là bằng việc tôn thờ ngẫu tượng và những hành động bất công, thì Giê-hô-va cho họ thấy sự điên rồ của sự bất trung. Trong sách Xuất Hành, Giê-hô-va đã truyền lệnh cho họ như sau: Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước, phía dưới mặt đất để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ. Vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét ta, ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh của ta, thì ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Đoạn sách Xuất Hành trên đây nhắc nhở chúng ta rằng, cho dẫu cơn giận của Chúa có kéo dài đến 3-4 đời, tình yêu chung thủy của Ngài vẫn vĩ đại hơn. Nếu con người tuân thủ giao ước, họ sẽ cảm nhận được lòng thương xót vô bờ của Chúa. Mẹ Maria đã hiểu được điều đó khi mẹ hát lên: Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ tới đời kia, dành cho những ai kính sợ người. Tân ước cũng nói nhiều đến lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa đã được tỏ bày một cách mãnh liệt trong sứ vụ của Chúa Giê-xu, nhất là qua tình thân ái Ngài dành cho người tội lỗi, những kẻ bị đẩy ra bên lề. Những người biệt phái và những người tự xem là công chính đã vô cùng bối rối khi thấy Ngài ngồi đồng bàn với những người tội lỗi. Với Chúa Giê-xu, không thể có lòng thương xót nếu không có quyết tâm tha thứ. Và sẽ chẳng có tha thứ thực sự nếu không có quyết tâm gặp gỡ, tiếp xúc với những người cần được tha thứ. Phải chăng đó không là sứ điệp của nhập thể? Thiên Chúa đã mặc lấy thân phận yếu hèn của con người là bởi vì chúng ta cần được tha thứ và được Đấng là tình yêu vô điều kiện chấp nhận. Thiên Chúa có thể ở mãi tận trời cao và chữa trị từ xa không? Dĩ nhiên, Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn, nhưng Ngài đã trút bỏ vinh quang và mặc lấy thân phận con người là để nói với chúng ta rằng sẽ không thể có giao ước thực sự nếu không có hy sinh và quyết tâm loại bỏ quyền lực, vinh quang và đặc ân. Lòng thương xót của Chúa trong mầu nhiệm nhập thể là một tấm gương cho chúng ta. Như Chúa đã tỏ lòng thương xót cho chúng ta, như Ngài đã tha thứ cho chúng ta trong Chúa Giêsu, chúng ta cũng hãy tỏ lòng thương xót và tha thứ cho nhau. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một văn kiện tòa thánh hôm nay bắt đầu gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngài Quốc tế Truyền giáo lần thứ 82, sẽ được cử hành vào Chủ nhật 19 tháng 10 tới đây, với chủ đề Các tôi tớ và các tông đồ của Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Thưa anh chị em thân mến, nhân dịp Ngày Truyền giáo Thế giới, tôi muốn mời anh chị em suy tư về sự khẩn cấp tiếp tục loan báo tin mừng cũng trong thời đại chúng ta. Mệnh lệnh truyền giáo tiếp tục là một ưu tiên tuyệt đối cho tất cả mọi người đã được rửa tội, được kêu gọi nên những tôi tớ và tông đồ của Chúa Giêsu Kitô lúc bắt đầu ngàn năm thứ ba này. Vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Phaolô Đệ Lục, tôi tớ của Chúa, đã khẳng định trong tông huấn Evangelii Nuntiandi, rao giảng phúc âm, rằng việc rao giảng tin mừng trên thực tế là ân sủng và ơn gọi thích hợp cho giáo hội, là căn tính sâu sắc nhất của giáo hội. Như một mẫu gương của sự dấn thân tông đồ này, tôi muốn chỉ rõ Thánh Phaolô một cách đặc biệt, tông đồ các dân tộc, bởi vì năm này chúng ta cử hành một năm thánh riêng biệt dành cho Ngài. Chính năm Thánh Phaolô cống hiến chúng ta cơ hội trở nên quen thân với vị tông đồ danh tiếng này, người đã lãnh nhận ơn gọi công bố tin mừng cho dân ngoại, theo như điều Chúa đã loan báo cho Ngài. Hãy đi, vì Thầy sẽ sai con đến với các dân ngoại ở phương xa. Sách Tông Đồ Công Vụ, chương 22, câu 21. Làm sao chúng ta có thể không nắm lấy cơ hội năm thánh đặc biệt này, cống hiến cho những giáo hội địa phương, những cộng đồng Kitô hữu và từng người tín hữu, hầu phổ biến việc công bố tin mừng cho đến tận cùng thế giới, là quyền năng của Thiên Chúa vì phần rỗi của mọi người có lòng tin. Nhân loại cần được giải thoát và cứu độ. Chính muôn loài thụ tạo như Thánh Phaolô nói, những mong ngóng chờ đợi Ngài Thiên Chúa mà khải vinh quang của con cái người. Xem thư Roma chương 8 câu 19 đến câu 22. Những lời nói này cũng thật trong thế giới ngày nay. Muôn loài thụ tạo đang đau khổ và trông đợi sự tự do thật sự, đang chờ một thế giới khác, tốt hơn, đang chờ sự cứu rỗi. Và trong thực tế, muôn loài thụ tạo biết rằng thế giới mới này đang được trông đợi đây, giả thiết một con người mới, giả thiết những con cái Thiên Chúa. Chúng ta nhìn xem sát hơn tình huống của thế giới ngày nay. Đang khi một mặt toàn cảnh quốc tế giới thiệu những triển vọng cho nền kinh tế đầy hứa hẹn và sự phát triển xã hội, mặt khác, nó bắt chúng ta chú ý quan tâm về chính tương lai của con người. Sự bạo lực trong nhiều trường hợp đánh dấu những tương quan giữa những con người và các dân tộc. Cảnh nghèo nàn áp bức hàng triệu cư dân, sự kỳ thị và thỉnh thoảng cả sự bắt bớ vì những lý do sắc tộc, văn hóa và tôn giáo, thúc đẩy nhiều người trốn thoát khỏi xứ sở mình để tìm kiếm sự tị nạn và sự bảo vệ bất cứ nơi nào khác. Sự phát triển kỹ thuật, khi không nhắm tới phẩm giá và lợi ích con người, hay là hướng tới sự phát triển dựa trên tình liên đới, mất tiềm năng của nó như là một yếu tố hy vọng và lâm nguy, ngược lại gia tăng những mất quân bình và những bất công đã hiện hữu. Hơn nữa, luôn luôn có sự đe dọa liên quan đến tương quan con người với môi trường, do sử dụng bừa bãi tài nguyên với những ảnh hưởng đến sức khỏe thể lý và tinh thần của những con người. Tương lai nhân loại cũng bị lâm nguy bởi những cố gắng về sự sống của mình, với nhiều hình thức và phương tiện khác nhau. Trước viễn tượng này, bị lay động giữa hy vọng và lo âu, họ cảm thấy một nỗi ưu tư. Chúng ta quan tâm tự hỏi, nhân loại và muôn loài thụ tạo sẽ trở thành cái gì? Có hy vọng cho tương lai không, hay là đúng hơn có một tương lai cho nhân loại không, và tương lai này sẽ như cái gì? Giải đáp cho những câu hỏi này, đến với những người trong chúng ta là những kẻ tin, đến từ tin mình. Chúa Kitô là tương lai của chúng ta, và như tôi đã viết trong thông điệp Spe Sanvi, tin mừng của người là một sự truyền thông thay đổi sự sống, ban hy vọng, mở toang cánh cửa u tối của thời gian và soi sáng tương lai nhân loại và cộng đồng. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới. Chúng ta sẽ theo dõi tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế Truyền giáo, sẽ được cử hành vào Chủ nhật 19 tháng 10 tới đây.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Ý nghĩa và giá trị của lao động theo quan niệm Kitô giáo, đặc biệt theo hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vatican II. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, theo Thánh Thomas Tiến sĩ, lao động của con người có bốn mục đích là mang lại cơm áo cho con người, chống lại sự lười biếng vốn là cội rễ của mọi sự dữ, hãm dẹp những đòi hỏi của xác thịt và giúp cho con người bố thí cho người khác. Truyền thống khổ chế trong giáo hội còn thêm vào những ý nghĩa khác như đền bù tội lỗi và xin Chúa ban ơn. Công đồng Vatican II trong hiến chế vui mừng và hy vọng, tức giáo hội trong thế giới ngày nay, đã mang lại cho chúng ta một cái nhìn tổng hợp về ý nghĩa và giá trị của lao động con người. Trước hết, lao động là phương thế để mang lại cơm bánh cho con người. Con người cần có của cải vật chất để duy trì cuộc sống tại thế này. Thức ăn, áo mặc, nhà ở là điều cần thiết để có được một cuộc sống xứng với phẩm giá con người. Việc làm cung cấp những nhu cầu cần thiết cho bản thân con người, cho gia đình và những người liên hệ với mình. Thứ đến, để đạt được những mục đích của việc làm một cách có hiệu quả, con người phải liên kết với nhau. Sự cộng tác lại có những hậu quả khác về mặt xã hội. Sau khi đã thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của cuộc sống, con người không hẳn ngừng lao động. Nó vẫn luôn vươn tới những mục đích khác của lao động, nó sẽ cố gắng để mở mang kiến thức và phát triển các kỹ thuật và văn hóa. Làm như thế, như Công đồng Vatican II giải thích trong số 35 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, con người không những thay đổi sự vật và xã hội, mà còn tự phát triển. Con người học biết nhiều điều, phát triển tài năng, cũng như ra khỏi và vượt qua bản thân. Hiểu một cách đúng đắn, sự tăng trưởng như thế đáng giá hơn mọi của cải có thể thu tích được. Giá trị con người hiện tại ở điều mình là hơn là điều mình có. Hơn nữa, nhờ việc làm, con người có thể và phải phục vụ anh em đồng loại của mình. Khi chia sẻ kinh nghiệm và tài năng của mình, con người giúp nâng cao gia đình nhân loại và tạo những điều kiện sống tốt đẹp cho mọi người. Tuy nhiên, theo Công đồng Vatican II, sự phát triển của con người cũng chưa phải là mục đích tối hậu của lao động. Mục đích của sự phát triển mà con người đạt được qua lao động cần phải được đánh giá trong tương quan với chương trình tạo dựng của Thiên Chúa. Kinh Thánh nói rằng, sau khi tạo dựng vũ trụ và xếp đặt mọi sự vào chỗ của chúng, Thiên Chúa đã trao phó vũ trụ cho con người, để con người thống trị mọi sự. Như vậy, sứ mệnh của con người là phục vụ cho chương trình của Đấng Tạo Hóa. Con người chu toàn sứ mệnh ấy bằng cách khai phá các kho tàng và sức mạnh chứa đựng trong thiên nhiên, và sử dụng chúng để sáng chế ra những kỹ thuật ngày càng mới mẻ hơn. Những cố gắng của con người để ngày càng thống trị vũ trụ là chính sự nối tiếp chương trình sáng tạo của Thiên Chúa. Đây là ý nghĩa đích thực của lao động, như được Công đồng Vatican II đề cao trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Qua lao động, con người trở thành cộng sự viên của Thiên Chúa để hoàn thành chương trình sáng tạo của Ngài. Con người không chỉ là một thứ quản gia để canh giữ vũ trụ, mà là người đồng lao cộng khổ với Thiên Chúa để tiếp tục chương trình sáng tạo của Ngài. Thiên Chúa không đặt để con người trong một vũ trụ bất biến, mà trái lại giao phó nó trong tình trạng còn dang dở để con người tiếp tục kiến tạo và hoàn thành. Đây là sứ vụ cao cả nhất mà Thiên Chúa đã trao phó cho con người. Đây chính là ý nghĩa tối hậu của lao động. Qua lao động, con người trở thành cộng sự viên của Đấng Tạo Hóa. Ngay cả những sinh hoạt thường ngày và âm thầm nhất của con người cũng cần thiết và hướng đến ý nghĩa tối hậu ấy của lao động. Người nông dân cày sâu cuốc bẩm trên nương đồng, người công nhân lao nhọc vất vả trong xưởng thợ, người đàn bà đầu tắt mặt tối trong xó bếp. Dù âm thầm nhỏ bé đến đâu, mỗi một công việc đều là một đóng góp cho sứ mệnh chung của toàn thể nhân loại là cộng tác vào công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa. Dù có tài ba lỗi lạc đến đâu, một nhà bác học cũng phải cần đến sự cộng tác của cộng đồng để thực hiện chương trình nghiên cứu của mình. Cá nhân cần đến cộng đồng, và cộng đồng cần đến cá nhân. Tất cả đều liên kết với nhau trong công việc chung để phục vụ cho chương trình của Đấng Tạo Hóa. Trong số 34, Hiến chế Vui mừng và Hy vọng đã đề cao sự cộng tác ấy như sau. Trong khi mưu cầu cuộc sống cho bản thân và gia đình, tất cả những ai hoạt động để phục vụ xã hội một cách hữu hiệu đều có lý để tin rằng, nhờ lao động của mình, họ tiếp nối công trình của Đấng Tạo Hóa, phụng sự anh em, đóng góp công lao của mình vào việc hoàn thành ý định của Thiên Chúa trong lịch sử. Hiểu được mục đích tối hậu ấy của lao động, chúng ta thấy được chỗ đứng và sứ mệnh của người tín hữu trong trần thế. Người tín hữu Kitô được mời gọi để chu toàn những trách vụ trần thế của mình một cách có trách nhiệm và cộng tác vào sự tiến bộ của thế giới, cũng như được mời gọi để phục vụ và thờ lạy Đấng Tạo Hóa. Phụng thờ Thiên Chúa mà thờ ơ lãnh đạm hay trốn tránh trách nhiệm đối với trần thế là một thái độ hoàn toàn đi ngược lại với tin mừng. Nhưng nhân danh những trách vụ trần thế để gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống lại càng là một thái độ lệch lạc hơn. Trong số 43 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Công đồng Vatican II đã cảnh cáo về hai thái cực ấy như sau. Công đồng khuyến khích các tín hữu Kitô, công dân của cả hai đô thị, hãy nỗ lực chu toàn cách trung thành những bổn phận trần thế của họ, và chu toàn dưới sự hướng dẫn của tinh thần tin mừng. Thật là sai lầm cho những ai đang khi biết rằng chúng ta không có một quê hương trường tồn ở trần thế, và đang phải tìm kiếm một quê hương hậu lai, để rồi vì đó mà tưởng rằng mình có thể sao lãng các bổn phận trần thế. Như thế là không nhận thấy chính đức tin buộc phải chu toàn các bổn phận đó hoàn hảo hơn, mỗi người tùy theo ơn gọi của mình. Ngược lại, cũng sai lầm không kém đối với những ai nghĩ rằng có thể dấn thân hoàn toàn vào các công việc trần thế, như thể các công việc ấy hoàn toàn xa lạ với đời sống tôn giáo, vì cho rằng đời sống tôn giáo chỉ giới hạn vào những hành vi phụng tự và một vài bổn phận luân lý phải chu toàn. Sự phân ly giữa đức tin mà họ tuyên xưng và cuộc sống thường nhật của nhiều người phải kể vào số những sai lầm trầm trọng nhất của thời đại chúng ta. Những dòng trên đây của Công đồng Vatican II là một khẳng định về sự đóng góp của giáo hội cho văn minh của nhân loại. Từ hơn 2.000 năm qua, giáo hội đã đóng góp cho sự tiến bộ của nhân loại như thế nào là điều không thể chối cãi được. Ý nghĩa và giá trị của lao động như được Công đồng Vatican II nêu bật là nền tảng cho một vấn đề rộng lớn hơn. Đó là mối tương quan giữa giáo hội và trần thế, hay giữa giáo hội và nhà nước. Phủ nhận sự đóng góp của giáo hội cho xã hội cũng đồng nghĩa với phủ nhận giá trị đích thực của lao động và chính phẩm giá của con người. Trong số 42 của Hiến chế vui mừng và hy vọng, Công đồng Vatican II tuyên bố như sau. Giáo hội không ước mong gì hơn là được tự do phát triển dưới mọi chế độ, để phục vụ lợi ích của mọi người, miễn là các chế độ này phải nhìn nhận những quyền cơ bản của con người, của gia đình và những đòi hỏi của công ích. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với ước mong trên đây của Công đồng Vatican II, chúng tôi xin tạm ngưng mục công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Khó quên của mình trên một bãi biển ở tiểu bang Washington, Hoa Kỳ như sau. Vào một buổi chiều nắng đẹp, đang lúc đi dạo thần thơ trên bãi biển, tôi gặp một em bé khoảng chừng 6 tuổi, với cặp mắt xanh như nước biển và mái tóc vàng óng ả như bãi cát chạy dài thật dễ thương. Em thản nhiên giải trí với việc xây cất những lâu đài bằng cát ướt. Vừa trông thấy tôi đi ngang qua, em bé vui vẻ chào hỏi gợi chuyện làm quen. Em tự giới thiệu là Windy. Lúc đó, mặc dầu tâm hồn tôi nặng trĩu vì đau khổ và đen tối như bầu trời sắp nổi cơn giông, nhưng tôi cũng gắng gượng trả lời những câu hỏi ngây thơ của em. Bỗng dưng, một con còng cát nhỏ xíu bò tới bên cạnh chân, làm tôi giật mình. Em bé vỗ tay vui vẻ kêu lên. Ô kìa, một niềm vui! Má em nói, con còng cát đến đem niềm vui. Vì tâm hồn nặng trĩu chẳng vui chút nào, nên tôi bỏ đi tiếp. Em bé vẫn không chịu thua. Em chạy theo hỏi tôi tên gì. Rồi em sung sướng lặp đi lặp lại tên tôi như để khỏi quên. Ruth Peterson, Ruth Peterson. Tiếng cười ròn rã ngây thơ của em như tiếng nhạc vẳng lại phía sau tôi. Mấy tuần sau đó, tôi trở lại bãi biển, mong tìm lại được chút bình an cho tâm hồn, và cũng chẳng còn nghĩ tới em bé có cặp mắt xanh và mái tóc vàng nữa. Nhưng từ đằng xa, em đã trông thấy tôi và vui vẻ chạy tới mời tôi chơi với em. Tôi từ chối vì muốn ở yên một mình, nhưng em bé chạy theo thở hổn hển, da mặt em nhợt nhạt hẳn đi. Em bé ngây thơ hỏi tại sao tôi buồn. Tôi bực mình lớn tiếng trả lời em, vì mẹ tôi mới qua đời. Vừa buột miệng nói xong, tôi cảm thấy ân hận. Sao mình lại đối xử như vậy với một em bé ngây thơ vô tội? Em còn hỏi tôi nhiều điều khác nữa, nhưng buồn quá, nên tôi lặng lẽ bỏ đi. Một tháng sau, tôi trở lại bãi biển, nhưng không thấy bóng dáng em bé đâu cả. Tự dưng, một niềm nhớ nhung em bé trào dâng trong tâm hồn tôi. Tôi cảm thấy áy náy, như linh tính báo có chuyện gì không lành về em bé. Tôi ân hận, nhớ lại lần cuối cùng, tôi buồn giận em một cách vô lý. Chân tôi bước mau về phía căn nhà nhỏ trên bãi biển gần đó, nơi em đã trọ trước kia. Tôi gõ cửa và đứng chờ. Một người phụ nữ cũng có mái tóc vàng từ trong nhà bước ra, và tôi đoán đó là mẹ của em bé. Tôi lịch sự chào người phụ nữ và nói, tôi là Ruth Peterson. Tôi nhớ bé Wendy, nhưng sao hôm nay không thấy bé chơi ngoài bãi biển đâu cả? Người phụ nữ vui vẻ mời tôi vào nhà và nói, phải, cô là Ruth Peterson. Con gái tôi đã nhiều lần nói về cô. Tôi rất tiếc là Wendy đã quấy rầy cô quá nhiều. Nếu Wendy đã làm phiền cô cách nào, xin cô miễn thứ cho bé. Không đâu, Wendy là em bé rất dễ thương. Nhưng Wendy đâu rồi? Wendy vừa mới qua đời tuần trước. Bé bị bệnh ung thư máu. Có lẽ Wendy đã không nói với cô về bệnh của bé. Wendy rất ưa thích bãi biển này, nên mỗi lần Wendy muốn về đây chơi, tôi không bao giờ từ chối. Xem ra Wendy khỏe hơn mỗi lần đến đây, vì có nhiều kỷ niệm những ngày thật đẹp của cuộc đời ngắn ngủi của bé. À, Wendy muốn để lại cho cô cái gì trong bao thư đây này? Tôi hồi hộp cầm lấy. Ngoài bao thư có hàng chữ lớn đậm màu với tên tôi. Trong bao thư có mảnh giấy nhỏ với hàng chữ trẻ em còn vụng về, viết bằng bút chì màu sắc. Con còng cát đem niềm vui. 6 chữ. Gói ghém 6 năm của một cuộc đời thật ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để nói lên tất cả sự an bình sâu xa, lòng can đảm và tình thương không đòi hỏi một điều gì. Tôi cảm thấy xúc động mạnh. Mắt tôi mở đi vì những giọt lệ đẫm ướt đôi mi. Trái tim tôi từ lâu đóng kín vì đã quên yêu thương là gì. Lúc này, bỗng dưng như rộng mở. Và tôi chỉ còn biết nghẹn ngào lặp đi lặp lại câu. Tôi thật ân hận. Tôi hối hận quá. Quý vị và các bạn thân mến, 6 năm trọn một cuộc đời. Đời sống quá ngắn ngủi của bé Wendy có ý nghĩa và có giá trị gì chăng? Xem ra, chẳng khác gì bông hoa nhỏ sớm nở chiều đã héo tàn. Thế nhưng, cuộc sống của em đã không phải là vô ích, như con còng nhỏ xíu đem niềm vui tới cho bé. Cuộc sống ngắn ngủi của bé cũng đã đem niềm vui lớn đến cho nhiều người, cho gia đình, thân nhân bé, cho những người sống gần bé, và nhất là cho cô Ruth Peterson. Sự sống nơi thân xác bé bỏng của Wendy đã tàn lụi cách mau chóng, nhưng cũng đủ dài để kịp khơi dậy sức sống mới và nhóm lên một hơi ấm tình thương trong tâm hồn giá lạnh và đóng kín của cô Ruth. Em Wendy quá bé nhỏ, bất lực, chẳng làm được gì cho cô. Nhưng tình thương ngây thơ không chút đòi hỏi đã trao tặng cho cô món quà quý giá nhất mà cô không thể đổi mua bằng tiền bạc được. Đó là niềm vui, là sự quý trọng của món quà sự sống. Thật vậy, không ai bé nhỏ, nghèo hèn đến nỗi không có gì để ban tặng, và cũng không ai lớn lao, giàu sang đến nỗi không thể nhận thêm được một chút gì nữa. Niềm vui là món quà tặng, ai cũng ưa thích. Cả những người chán trường, tâm hồn nặng trĩu vì đau buồn, cũng có thể được vui lây. Niềm vui là món quà ban tặng cách nhưng không, không thể đổi mua được bằng tiền bạc. Niềm vui này sinh từ trong tâm hồn, là hoa trái của ơn thánh, của tâm hồn trong sáng, là thái độ sống, là cái nhìn về giá trị của đời sống. Vì thế, niềm vui cũng là một thách đố. Chúng ta có thể gặp thấy những khó khăn trong cuộc sống, những thiếu thốn về mặt vật chất, những hạn hẹp về mặt tinh thần, nhưng chính chúng ta có thể đánh mất đi sức mạnh tinh thần vì thái độ sống sai lầm của mình, vì mặc cảm tự ti, vì sự tủi nhục, vì sự oán giận, không biết tha thứ cho chính mình, vì những hào nhoáng bên ngoài nhằm che đậy nỗi lo lắng bất an bên trong. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng chúng ta có thể cảm nghiệm được những nỗi buồn khổ, nhưng chính chúng ta là người tự cướp đi hay khơi dậy niềm vui trong tâm hồn mình. Người tín hữu đón nhận ơn cứu rỗi Chúa đem đến trần gian với niềm vui gắn liền với lòng tin. Niềm vui không những chỉ là khả dĩ, nhưng còn là một trách nhiệm của người tín hữu. Lạy Chúa là nguyên thủy và là cùng đích của đời con. Cuộc sống con tuy ngắn ngủi, nhưng vẫn có giá trị trước cái nhìn yêu thương của Chúa. Xin giúp con mỗi ngày biết nhận định rõ hơn về dự định tốt đẹp của Chúa cho cuộc đời con, để con biết hoàn tất với tất cả lòng trung tín, can đảm và với niềm vui, để gieo vãi niềm vui cho những người chung quanh con. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ rưỡi sáng nay của chúng tôi xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.